Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến để trình bày một bài thuyết pháp với tựa đề là Tại sao tôi đi tu. Thưa quý vị, tại sao quý vị đi tu, tức là đi giữ khóa tu? Và tại sao mà các thầy chúng ta đi tu? Thì trong bài pháp này sẽ trình bày đến quý vị lý do gì mà mình phải đi tu. Đi tu đây có hai nghĩa. Một là mình tu tại gia Phật tử, tham dự các khóa tu. Hai là mình đi xuất gia hoàn toàn. Một là mình xuất gia tạm thời, vô duyên trong thời gian 5 ngày, 7 ngày. Hai là mình xuất gia luôn. Thầy xin chúc mừng quý vị đã có cái cơ hội được ở chùa. Mặc dù không ở luôn cả đời, nhưng chúng ta có một khoảng thời gian nhất định để mà ở tại chùa. Bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sớm chài thanh cá làng nham thơm trầm. Mình ở chùa tự nhiên mình được ảnh hưởng tới mùi nhang trầm. Ở gần người thiện, người lành thì mình cũng hưởng được cái lành, cái thiện. Mình ở gần người ác thì có thể mình sẽ xu hướng theo việc ác. Cho nên cái thời gian ở chùa nó giúp cho chúng ta được rất nhiều nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp trắng, và loại trừ được nhiều cái nghiệp đen, nghiệp bất thiện. Ở gần những người tu hành thì mình nhờ được cái phước báo của họ. Người này nhờ người kia, người kia nhờ người nọ. Cho nên mình có câu là một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mang nhờ. Tức là nếu một người ráng tu tinh tấn mà tu tập thì những người xung quanh cũng hưởng lấy cái phước báo đó. Và mỗi người tu thì đều có phước báo. Và trong đạo tràng chúng ta nhiều người tu thì nhiều phước báo. Phước báo này được tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân. 2 cộng 2 là 4, 2 cộng 3 là 5, nhưng mà 2 nhân 3 là 6, tăng lên. Một người sống một ngày mà có tu còn hơn sống 100 năm mà không có tu. Trong kinh Đức Phật ngày dạy, Yo jawa sa tang ji ve du si lo asmai to e gan chi tang sa yo vat si la sang vat cha ji no. Ai sống 100 năm không giới, không thiền định, không bằng sống một ngày có giới, có thiền định. Thưa quý vị, một người sống 100 năm mà không giữ giới, không niệm Phật, không tu thiền, không thiền định, tức là định, cái tâm không định, thì không bằng sống một ngày mà có tu. Vì nào mà dự được khóa tu 74 lần thì thầy xin nhiệt liệt chúc mừng. Tức là 74 lần chúng ta, 74 hàng ngày chúng ta tu tập. Vì nào tu được một ngày hôm nay Thầy cũng chúc mừng thì ngày hôm nay bằng cả 100 năm. Cho nên người ta sống 100 năm tuổi thọ, nhưng mà ta không tu, mình sống một ngày mà có tu vẫn quý hơn. Thầy dẫn chứng công kinh đó để thấy rằng là thầy nói có sách nó có chứng, chứ không phải thầy nói cho ý của mình. Người xưa có dạy là biết đến đâu câu đến đó, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Chứ một người nó nghe ba làng nó không làm, đúng không? Cho nhiều khi mình cũng phải, mình biết thì mình nói, còn biết thôi. Nghe cái chuyện gì đó mình nó rõ ràng thì mình nói, mình nghe mình nói, còn nếu nó không rõ ràng thì thôi, im lặng là già. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Bây giờ đến đây tu, bây giờ đâu có cần nghe nhiều, đúng không? Nếu mà 7 ngày này ở ngoài thì nghe nhiều, nhưng mà khi vô tu rồi thì mới nghe. Chỉ nghe kinh, nghe pháp, nghe tiếng niệm Phật, chớ không có nghe những cái việc mà nó không cần thiết. Bây giờ mình nghe mình phiền não, càng nghe nhiều càng phiền não. Còn vào đây mình lắng nghe những cái lời kinh, lời niệm Phật, lắng nghe thì cái phước báo mình càng lúc càng tăng trưởng, càng phát triển. Đó thì thứ nhất, thầy một lần nữa thầy cũng xin chúc mừng quý vị, các chị chúng ta đã tinh tấn tu tập hành trì, và những người lớn tuổi thì phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để chuẩn bị lên đường, đồng ý không? Thầy cũng xin chúc mừng những người trẻ tuổi mà dự khóa tu, bởi vì lúc còn nhỏ biết tu, khi lớn lên phước báo đầy mình. Nhỏ mà cứ biết tu, khi mình lớn lên thì mình thiếu phước. Nếu người nào có phước có đức thì mặc sức mà ăn, còn người mà có phước có đức thì không có gì để ăn, đau khổ. Cho những người trẻ tuổi mà biết tu từ bây giờ, tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, đến khi mình 50-60 tuổi thì phước báo mình nhiều lắm, phước báo lớn lắm. Còn ngược lại thì Đức Phật có dạy, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, còn già uống rượu bên ao, thức ăn chẳng có, sanh sao chết dần. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ vãng khổ sầu thở than. Cái người mà còn trẻ mà biết tu, sau này già không có phước. Giống như con cò già bên cái ao mà không có thức ăn gì hết. Người trẻ mà không biết tu, đến khi già thiếu phước, cũng giống như cái cung mà nó bị gãy thì không có làm được chuyện gì đó. Thì trong hội chúng này thì thấy có người già cũng có, người tóc đen có, người tóc bạc có, người vừa đen vừa bạc cũng có, người trẻ cũng có, người già cũng có. Nói chung thầy xin chúc mừng tất cả. Và quý vị phải vui, cái niềm vui trong Phật pháp của mình. Mình sống một mình ở đây, không còn không cần con cháu chồng vợ gì, nhà cửa gì, nhưng mà vẫn vui, đúng không? Đến đây quý vị thấy khỏe hơn ở nhà. Ở nhà phải lo chuyện này lo chuyện kia, kể cả mình muốn ăn mình phải tự nấu mà ăn. Còn vào đây chắc có lẽ có người nấu cho mình ăn, đúng không? Có không? Vậy quý vị thấy khỏe không? Mình vào đây mình khỏe, không cần phải đi chợ, không cần phải nấu ăn, nhưng mà vẫn có ăn, vui hơn chứ. Ở nhà mình phải đi chợ, mình phải trả giá, mình phải sân si, phải phiền não. Có nhiều món hàng mình mua về, mình thấy nó mắc quá, mình tức, mình giận, mình buồn. Còn vào đây mắc rẻ thì mình đâu có biết, đúng không? Rồi mình tự tại vô ngại, ai cho gì anh nấy. Ăn để mà sống, chớ không phải sống để mà ăn. Hiểu sự thầy nói không? Có nhiều người sống để mà ăn, mục đích của họ là ăn chứ không phải là mục đích của họ là sống. Còn mình đây là sống để mà tu, ăn để mà sống, sống để mà tu. Còn người ngoài ta sống để mà ăn thì thôi, ăn để mà hưởng thụ, hoàn toàn nó khác nhau. Bởi vì thế hồi xưa Đức Phật ngài, ngài ở trong cung vàng địa ngọc, thức ăn ngài bảo la như đó, cái gì cũng có, nhưng mà không cần. Xưa Đức Phật ở trong cung vàng địa ngọc, trong cung vua muốn cái gì có cái đấy, nhưng mà Đức Phật ngài không cần, không ăn. Hay gì đó. Mình là con Phật, mình tu theo Phật, mình cũng giống như Phật. Đức Phật ngài không ăn, trong không cần ăn những món cao lương mỹ vị. Mình đệ tử Phật cũng vậy luôn, là đúng đúng đường đi. Thế nhiều khi mình ở đây, mình nhớ hôm nay là cái ngày đám cưới của ai đó, mình không đi được dự đám cưới mà không ăn được món ăn ngon, buồn là không được. Vui, vui vì mình sống giống như Phật, mình là đệ tử Phật, mình sống giống như Phật, sống tri túc, dễ nuôi, biết đủ. Tri là biết, túc là đủ, tri túc là biết đủ. Thưa quý vị, chữ Hán có câu là tri túc thường túc, trung thân bất nhục, tri chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ. Biết đủ và thường biết đủ, không có gì nhục nhã. Biết dừng lại và thường dừng lại, không có gì là sỉ nhục. Dừng lại, dừng lại để mà tu. Ngồi đây một mình trong ngôi nhà trống này, tâm mình không có bị ràng buộc phiền não. Đó, những người tu mình ở chỗ là từ bỏ. Bây giờ đến đây tu là để từ bỏ, đúng không? Từ bỏ nhà cửa, từ bỏ chồng vợ con cái, từ bỏ tài sản, từ bỏ hết, để cuối cùng một ngày không xa chúng ta sẽ từ bỏ hoàn toàn. Chừng nào quý vị bỏ chồng quý vị, bỏ vợ quý vị, bỏ con quý vị, đúng không? Một ngày đó nó sẽ tới thôi. Người ta không bỏ mình thì mình cũng bỏ người ta, mình đi, đúng không? Có ai mà chết mà mang chồng theo, mang vợ theo không? Không, không có. Có ông sư phụ nào mà ông chết mang đệ tử ra không? Cũng không. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Chồng vợ con cái họ có thương mình, họ cũng ngậm ngùi đứng, họ nhìn nhìn thôi. Và họ cũng chỉ cho mình ở trong nhà họ chừng 3 ngày, rồi đuổi mình đi à. Chồng ruột của mình đó, vợ ruột của mình đó, con ruột của mình, cha mẹ ruột của mình, mà họ cũng chỉ cho mình ở chừng 3 ngày, tối là 5 ngày là họ tiễn chồng, tiễn vợ, đúng không? Chứ bây giờ tội gì mình phải quá lụy vào họ, quá thương họ, để cuối cùng họ cũng bỏ mình, đúng không? Bây giờ quý vị cứ lo chồng mình, lo cho vợ mình, lo cho con mình, lo riết về cuối cùng mình chết, họ cũng để mình có 3 ngày thôi. Chứ họ đâu để luôn cả ngày, cả đêm đâu. Hết năm này qua năm kia không có. Vậy tội gì mình không đến chùa đức hòa để mình tu, để mình kiếm chút phước để mình đi, đúng không? Ông bà có nói là khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm, vậy thôi. Không có ai nói là khéo thương thì nổi, dụng thương thì chìm, không có. Mà khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nên thầy cũng xin chúc mừng quý vị là những người dứt khoát chồng, dứt khoát vợ, dứt khoát con, để mà vào để tu 7 ngày, đúng không? Còn nếu cái người nào mà nặng chồng nặng vợ nặng con quá, không dám vô đây ngồi, không dám, đúng không? Còn giờ mình biết gì dứt khoát rồi đó, thầy xin chúc mừng quý vị dứt khoát rồi, đúng không? Người ta đi tu cả đời là người ta dứt khoát cả đời. Mình tu 7 ngày, mình dứt 7 ngày thôi. À, em xin nghỉ tu 7 ngày. Chờ em 7 ngày sau em về em gặp lại. Đó. 7 ngày cũng là một cái dứt khoát rồi. Chứ có nhiều người một ngày họ cũng không rời nữa. Cho nên là thưa quý vị là chúng ta đến đây tu là thương mình, và cũng thương chồng, thương vợ, thương con. Bởi vì thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Mình thương mình tức là mình tu để mình có đức, có phước, để mình tốt thì những người khác được nhờ. Chồng mình cũng nhờ, vợ mình cũng nhờ, con mình cũng nhờ. Trong kinh Đức Phật là dạy nếu như người cha mẹ mà cho con đi tu thì phước báo hằng A Tăng Kỳ kiếp, phước báo không bị sa đọa. 4 A Tăng Kỳ không bị sa đọa. 1 A Tăng Kỳ là bao lâu? Có một khối đá, ví như có một khối đá vuông vức 16 cây số. Bằng đây đi bằng Sài Gòn lên qua Thủ Đức kìa. Vuông vức như vậy, chiều cao cũng 16 cây số, chiều ngang cũng 16 cây số, chiều rộng cũng 16 cây số. 100 năm có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó. 100 năm sau có một người lấy tấm lụa quét khối đá đó. Đến khi khối đá bằng mặt đất thì gọi là một A Tăng Kỳ. Mà người nào có cha mẹ mà có con đi tu á thì cha mẹ được hưởng 14 A Tăng Kỳ phước báo, không bị xa vào khổ cảnh. Nếu tu sa di, tu thì khe thì cao hơn được. Nếu như chồng mà có vợ đi tu, vợ mà có chồng đi tu thì phước báo cũng vậy. Cho nên khi mình đi tu vậy đó thì chồng mình có phước, vợ mình có phước, con mình có phước, cha mẹ mình có phước. Như vậy không có nghĩa là bỏ cha mẹ mình, bỏ chồng vợ mình. Chứ nên mình thương không? Vậy thưa quý vị, bây giờ thầy xin đây là vài lời nói đầu trong cái buổi thì giảng sáng hôm nay. Đó là những lời chúc mừng quý vị và một vài cái suy nghĩ của thầy về cái khóa tu mà được tổ chức đến lần thứ 74. Mà đây chùa này có duyên. Những cái chùa có duyên mới tổ chức được, còn cái chùa mà chưa có duyên không tổ chức được. Tổ chức ra là cũng có người đến tu. Có những chùa cũng muốn tổ chức mà cũng không có người đến tu. Cho nhiều khi người ta phải muốn người ta đến tu cho cái chùa nó có người tu, đúng không? Có nhiều vị là được chùa ta tổ chức á, không ai ít có người đến mà tổ chức ra phải có người tu. Cho nên là người ta mới thuê xe, người ta rước người đó tới tu, người ta dâng cơm cho họ ăn, rồi cho tiền xe đi về nữa. Vậy mà có nhiều người làm eo làm sách của ông chủ tu. Thế nên quý vị thấy tu có phước vậy đó. Chùa thầy có tu có một ngày đó, tháng có ngày. Thầy phải bao xe cho mấy Phật tử ở Tuốt Vĩnh Long lên nên tu. Còn mấy vị gần đây thì họ chưa biết á, mà thầy cũng biết ai đâu, là thầy bao xe cho họ đi. Chỉ quen với cái ông thầy Vĩnh Long Lần đầu tiên kêu ông bao xe đi, ông làm cho 20 xe, mỗi xe 50 người, cả 1000 người lên tu. Kỳ đó thì tốn hết 100 triệu tiền xe, 100 triệu đồng tiền xe. Cũng may là tôi đến ta cúng dường cũng được khoảng 60 triệu, thầy lỗ có 40 triệu à. Thầy tổ chức gọi là khóa tu một ngày nghe pháp của thầy, nó đặc biệt hơn. Thầy niệm Phật hay là tu thiền hay là có con trai thì ai cũng làm rồi, thầy muốn cho nó là lạ để người ta nghe lạ người ta đến, nhưng mà cuối cùng cũng chả ai đến hết. Gọi là khóa tu một ngày nghe pháp. Một ngày đó thầy cho khoảng 4 bài thuyết pháp, từ sáng đến chiều 4 bài đó. Mà 3 bài pháp cá nhân và 1 bài pháp tập thể là pháp đàn. Cái ngày 29 vừa rồi, bữa nay là mùng 3, thầy làm được 3 kỳ rồi. Kỳ thứ nhất cái ông thầy đó phấn khởi quá, ông nói lên chùa này người ta bao tiền xe đi, nên là Phật tử ở Vĩnh Long họ đi đăng ký đi cả 1000 người. Lần sau thầy xanh mặt quá, thầy cho tôi xuống 2 xe thôi. Thầy đi vừa đi tu mà vừa đi du lịch nữa. Du lịch chùa thầy đất rộng, đất 30 mẫu luôn. Thầy có bao la, ở đây có số gì đến chùa thầy Hùng Phước xây chánh điện rồi đó. Thầy đến đây thầy có cảm tình, tại vì cái chánh điện chùa thầy cũng làm cái dạng đắp ráp vậy, cũng làm cái dàn nhà sắt cả đó, nên không có cột, rộng lắm, không có cột. Khi nào chưa đi thì thầy xin thỉnh đi. Ai mà nói này lên gặp thầy thì cho tiền xe đi về. Thời buổi này là tu phải mướn mới được. Thầy có câu là theo đạo có gạo mà ăn, đúng không? Theo đạo có gạo mà ăn. Sau này chắc thầy tính cái chuyện đó quá. Thầy tổ chức vận động phát gạo, ai dự khóa tu lên mỗi người lãnh bịch gạo thì trời vậy. Mình có câu là theo đạo có gạo mà ăn, cái đó cũng hay á. Có nhiều người Phật tử họ thích làm từ thiện, bố thí gạo thóc vậy thôi, cúng chùa là không bao giờ cúng, cúng tăng cũng không cúng, mà giúp đỡ người nghèo thì cho. Mà hay vậy đó. Có người chỉ đi cúng chùa chứ không bao giờ giúp đỡ người nghèo. Cho nên bây giờ thầy phải kiếm mấy người mà làm từ thiện á, để xin gạo sẵn. Rồi các Phật tử lên tu là cho mỗi người bịch 5 kg, 10 kg gì đó, vậy ăn cả nhà. Mà thường á, quý vị biết là của vua thua của chùa, hay là của vua thua lộc Phật. Một bịch gạo có mấy ký mà ta thích lắm, về ta nói cả nhà ăn cái lộc của chùa đó. Cho nên ở đây vậy nào, các vị đang ngồi đây vậy nào có hãng gạo báo tin thầy biết nha. Đó. Mà cái đó cũng hay á, giúp cho người ta có một cái, lúc đầu người ta chưa hiểu, nhưng người ta hiểu rồi, người ta thâm nhập Phật pháp rồi, người ta vui, người ta hoan hỷ. Thì thầy có tổ chức cái khóa tu một ngày nghe pháp ngày 29 hàng tháng, từ sáng đến chiều, 7 giờ sáng bắt đầu, 4 giờ chiều kết thúc. Một tháng có một lần thôi, một lần có một ngày, ở đây một tháng 7 ngày. Thầy mới khen cái thầy trụ trì đây đó, cha thầy có tiền dữ ha. Tôi làm một tháng một ngày mà tôi lỗ, từ lỗ chứ lỗ. Nhưng mà lời cái phước là cái phước. Bây giờ mình phải biết làm phước mới được, đúng không? Mình cúng dường cho người tu là mình có phước rồi. Người tu đó là người có tóc hay không có tóc thì cũng là tu, đúng không? Mình làm phước cho họ mình có phước. Và mình muốn giàu sang thì mình phải bố thí. Trong kinh Đức Phật ngài dạy, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ thầy muốn giàu kiếm sao, thầy giàu thầy phải bố thí chứ. Còn nếu mà thầy không bố thí thì kiếm sao thầy nghèo dữ lắm. Ông thầy làm thầy mà nghèo cũng mắc mặt dữ lắm, đúng không? Cái toàn đi xin thôi mà, chứ không có cho. Bây giờ mình phải cho, nó muốn xin, đúng không? Thường thường mình cứ đi xin chỗ này xin chỗ kia. Hồi xưa thầy có cái suy nghĩ mình đi thuyết pháp giảng đạo để mình kiếm tiền về mình xây chùa tô tượng đúc chuông. Bây giờ thầy suy nghĩ ngược lại, mình phải bỏ tiền ra để mình mở đạo, chứ không phải mình đi mở đạo để kiếm tiền. Mình suy nghĩ thì cái đạo nó phát triển được. Đạo Tin Lành á, đạo Tin Lành người ta có cái danh hiệu đó đó, theo đạo có gạo mà ăn, câu đó là của đạo Tin Lành thì chứ không chơi đâu. Nhờ thầy bắt chước đạo Tin Lành đúng không? Cái cách hay á, tức là khi mà đến đó một cái làng sớm đó họ nghèo khổ, mình tới mình giúp cho họ, họ có cảm tình, họ theo đạo. Cho nên quý vị nào ở trong cái sớm rồi gặp mấy người nghèo nên giúp đỡ cho họ, rồi kêu họ tới chùa Đức Hòa dự khóa tu 75, khóa tu tới 75, đúng không? Mà nếu quý vị hướng dẫn cho một người mà được theo Phật pháp, phước lớn nhiều lắm, phước bao la vậy. Vô mình nè, ở trong Nguyễn Trãi của Gia Quốc Ca có cái bài này, bài thơ này mà thầy thấy hay quá đi. Hồi đó thầy học, thầy đi học ở trường phổ thông á, hồi xưa cái đây mấy chục năm, bây giờ thầy còn nhớ. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so mình trùng, của là muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Thầy học về sử thầy biết cái là xưa mà lúc mà thời kỳ thời Pháp họ xâm nhập Việt Nam á, ở miền Bắc á, thì cái dùng của Chu Phúc Diệm, cái dùng đó đó, thầy nghe một cái anh con chiên đạo Thiên Chúa ơn ngài anh kể thầy nghe, cái dùng nó nghèo khổ dữ lắm. Cho nên khi mà người Pháp họ xâm nhập vào Việt Nam á, thì họ đến cái dùng đó và các cha đạo đến dùng đó và giúp đỡ cho người dân ở xứ đó, họ đang nghèo đói mà. Rồi thì từ từ những người dân ở xứ đó họ cảm tình với những người giúp đỡ cho họ, và sau đó thì những người đó họ khuyến dụ họ theo đạo Thiên Chúa. Nên cái dùng bùi chu phất diệm ở ngoài Bắc á, là toàn bộ theo Thiên Chúa hết, vì đúng là đói khổ mà có người đến giúp đỡ. Rồi đến năm trước năm 1954, thời gian anh đi mà họ di cư vào Nam á, thì toàn bộ cái dùng cái người dân ở khu đó họ di cư vào miền Nam, và ở vùng phố này mình có cái nhà thờ Bùi Chu. À đó vậy đó, nhà thờ Bùi Chu hiện nay là khoảng trên là 18.000 giáo dân, 18.000 giáo dân cái nhà thờ Bùi Chu đó. Thì Diệp Phúc Sơn Đội Lối Giang thầy ở gần cách nhà thờ Bùi Chu khoảng 3 cây số. Thì thưa quý vị, là do đó những người họ theo đạo Thiên Chúa lúc đầu thì họ được sự giúp đỡ, rồi sau thì họ có cảm tình, sau thì khi đó người ta lập nhà thờ lên thì những người đó là tín đồ của nhà thờ. Thì Phật giáo mình có cái từ bi hỷ xả, có cái thương người như thể thương thân, thì mình cũng bắt chước như vậy. Cái gì mà ta làm hay làm tốt thì mình phải bắt chước. Hiện nay cái hội Caritas của Thiên Chúa nổi tiếng khắp thế giới, nói hội Caritas là hội từ thiện đó. Tức là họ giúp đỡ toàn, không những ở Việt Nam mà tất cả các nơi trên thế giới. Cho cái hội Caritas từ thiện của Thiên Chúa này mạnh dữ lắm. Thầy muốn nói thêm ở đó, với tư cách là Ban Hoằng Pháp Trung ương, thầy muốn nhắc nhở thêm cho quý vị điều đó, để quý vị là cánh tay dài của Ban Hoằng Pháp để mà mình truyền đạo đến cho nhiều người bằng cái phương tiện từ bi từ thiện của mình, từ bi xã mình. Ở trong xóm làng của mình có những người nghèo khó khăn, bây giờ khi mình đi chùa mình tổ chức xe cộ mình đi chùa, mình mời họ đi, ý của thầy vậy, miễn phí luôn, mời họ đi. Thậm chí mình tới chùa mình cho họ 50.000, 100.000, nói tôi cho chị 50.000 đó, chị vô chùa chị cúng 20 đi, hoặc 25 đi, còn lại 25 ngàn thì lấy chị uống nước mía. À, thì cái người mà mình giúp cho họ đi chùa, giúp cho họ bố thí, đời sau họ có phước, họ sanh là làm người giàu có. Mà mình là ân nhân của họ, mình sanh lên thì những người đó họ là bà con của mình. Và bà con của mình toàn là những người giàu có, đúng không? Đó, cách để mình làm phước vậy. 50 ngàn mình xài cũng hết, nhưng mình cho một người, và một người đó họ không có cơ hội họ làm phước, thì đây cái 50 ngàn của mình đây tạo cho họ có cơ hội làm phước. Mình đã bao xe cho họ đi không, rồi mình còn tạo cơ hội cho họ làm phước nữa, thì đời sau sanh lên họ được sanh làm trời làm người, sanh làm người giàu có. Thì họ là họ sanh làm người giàu có, nhưng mà họ có ơn nghĩa với mình, mình với họ có ơn nghĩa nha, cho nên họ là bà con của mình. Khi mà họ giàu có rồi, quý vị biết mình nói gì họ cũng nghe, vì mình ơn nghĩa chứ. Còn những người giàu có mà không có duyên với mình thì mình nói họ không nghe. Cái hạn như mấy đứa con của mình, cái đứa nó giàu dữ lắm, nhưng mình nói nó không nghe, không bao giờ nó làm phước cho mình cái gì hết, nó cho mình cái gì hết. Tại vì kiếp trước mình không có duyên với nó, cái giàu có là do tự nó có, chứ không phải do mình trợ duyên cho nó. Còn bây giờ mình trợ duyên với nó thì mình nói nó phải nghe, đúng không? Mình có câu là gì? Thầy pháp nào âm bên đó, thầy pháp nào âm bên đó là gì? Ông thầy pháp này ông nói thì âm bên này mới nhảy múa theo thầy pháp đó. Còn mình không phải thầy pháp của âm bên đó thì mình nói nó không nghe, đúng không? Thế mà quý vị nào có con cái mà nói nó không nghe thì mô Phật thầy pháp nào âm bên đó. Mình nói nó không nghe mình đừng có buồn, mình mô Phật tao với thầy pháp của mày vậy thôi. Có nhiều người nói là mày là con tao, tại sao mà tao nói mày không nghe? Không phải, nó chỉ là gá vô mình thôi, nó mượn cái bào thai mình mới vào thôi, chứ còn cái nghiệp của nó khác, cái duyên nó khác. Còn thậm chí có đứa con nuôi, con nuôi mà nó lại mình nói nó nghe cái gì đó, mà con ruột mà nói nó không nghe. Thì cái duyên tiền kiếp của mình, cái luân hồi của mình, sinh tử của mình không có nhiều gì. Cho nên thầy giảng khoảng một tiếng, bây giờ hết nửa tiếng rồi, chưa vô bài pháp. Chưa vô nội dung bài pháp gì. Tại sao tôi đi tu? Nãy giờ thầy nói là có liên quan gì đâu, đúng không? À, bây giờ bắt đầu thầy giảng bài pháp này. Thứ nhất là hôm nay thầy bị khăn tiếng, thứ hai là thời giờ của cái khóa tu nó có, giờ nào nghe pháp, giờ nào niệm Phật, giờ nào tụng kinh. À, thứ ba là tại quay phim thì chỉ có một đĩa thôi, một đĩa tối đa nó khoảng chừng 70 phút, nên thầy nói cũng tối đa khoảng chừng 60 phút đến 70 phút đủ một cái đĩa. Thế qua đĩa thứ hai thầy nghe thầy ngán, thường một đĩa thầy đáng thầy nghe chứ, chứ đĩa thứ hai thầy ngán chứ lắm. Từ khi những người giảng hay giống như thầy thì may ra tao nghe, chứ còn không tao nghe. Mà nghe cái thầy thì nghe mấy cái đĩa mà cũng mấy thầy mà giảng hay á, thầy nghe tới đĩa thứ nhất, đĩa thứ hai thì cũng ngán rồi. Thưa quý vị, bài pháp này thầy trình bày á là tất cả là 13 đoạn, mỗi đoạn là 4 câu, 13 đoạn á là 52 câu. Như vậy mỗi câu thầy giảng khoảng nửa phút đồng hồ, 30 giây. Đó, mỗi câu giảng chỉ có 30 giây thôi, cho nên quý vị tập trung nghe, tại mình còn có 30 phút nữa. Đó, mình tập trung nghe. Tại sao tôi đi tu là câu hỏi. Tại sao cái câu hỏi chính xác của nó là một ông vua, ông hỏi một ông sư trong thời Đức Phật, ông hỏi tại sao sư đi tu, ông đi tu. Thì ông sư này ông trả lời: Tại vì đó. Cái ông sư này trước khi tu á, là cái người còn trai trẻ, còn mạnh khỏe và giàu có vô cùng, và con một của một ông đại gia lúc bấy giờ. Rồi ngài tu á, ngài cũng thành tựu được đạo quả giải thoát và rất nổi tiếng. Ngài tên Rất Tha Ba La trong thời Đức Phật. Thì một hôm cái vị này đến về nhà của mình đi bát ấp thực, thì người cha rất là buồn, tại lúc người con sẽ đi tu người cha không cho, không muốn. Nhưng mà cái người con này nói: nếu như mà cha không cho con đi tu á, là con sẽ tuyệt thực con chết. Ông cha này ông thương con quá, ông sợ con chết nên ông cho tu. Nhưng trong lòng ông không có vui. Trong luật thì nếu là con thì cha mẹ phải đồng ý thì mới được. Nếu là chồng vợ phải đồng ý. Nếu là vợ chồng phải đồng ý mới được. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ cái người con này đi tu, khi về nhà đi bác đi khắp thực trước nhà, thì người cha này không có nhận ra người con, đuổi đi, ông đi khác đi, chính mấy ông sư ông thầy này mà làm cho con tôi mê theo rồi bỏ nhà tôi đi đó. Lúc bây giờ có một cái cô giúp việc của cái nhà này thì mới bưng tới một cái tô cháo của ngày hôm qua bưng đi đổ. Thì cái ông sư này ông nói là: cô mang cháo đi đâu vậy? Thì cái cô gái nó nói: dạ con đi đổ. Thì thưa quý vị, ông sư nói: thôi giờ đổ vô bình bát của bằng tăng đi, đổ bình bát bằng tăng đi. Thì khi mà đến gần đổ, nhìn nghe cái giọng nói và nhìn mặt thì cái cô giúp việc này của ông chủ thưa cậu con của ông chủ, ông chủ nhà, con cũng đại gia là thiếu gia. Thì cô chạy vô nhà, cô báo cho cái người chủ nhà biết là cái cha của cái ông sư này biết. Thì ông đại gia ông chạy ra, ông nói: tại sao con về nhà mà con không vô, cha không thấy, cha không nhận ra, cho nên mới. Rồi ông sư ông nói: thôi giờ tới giờ đi về rồi, về chùa rồi, cho nên thôi. Rồi cái ông cha ông nói: thôi ngày mai mời lại để cúng dường cơm. Thì ngày mai tới ông sư tới nữa. Ông cha này ông chất nguyên một đống vàng ngọc ngà cho báo giữa nhà vậy. Khi mà ông sư này ông trở về lần ngày thứ hai để mà ông nhận thức ăn đi bác, thì cái ông cha nói là: tất cả dòng vàng châu báu này là của con hết á, giờ con còn tục đi, con đừng tu nữa, về đây hưởng cái gia tài đi. Thì dùng dần qua lại ông sư nói: bây giờ có cúng dường gì cho bằng tăng hay không, nếu không bằng tăng đi về thì chùa. Lúc bây giờ ở nhà mới đem thức ăn ra bỏ bình bát. Ông sư này ông tới cái chỗ cái giường thượng quyển, tức là giường của vua, công viên của nhà vua, của hoàng gia, ngồi xuống ăn thức ăn, ăn cơm. Thì ông vua ông nghe tiếng có ông sư tới đó, một sư nổi tiếng nữa, tu hành tinh tấn nữa, cho nên ông tới, ông mới hỏi: tại sao sư đi tu? Đó, câu chuyện đó nó có cái gốc gác như vậy. Cách đây có mấy tháng thầy có đọc cái báo Tuổi Trẻ Báo Thanh Niên, người ta có đăng cái tin cái cô đó, cô bà đó, bà chết mà không có con, có đứa gái nuôi và mấy người anh em sau khi làm đám tang xong người ta kiểm kê tài sản của bà trong tủ sách á, thì có 23 cái sổ đỏ, mấy chục cái sổ ngân hàng, còn vàng thì cái khoảng lượng này lượng kia, ký này ký kia, cộng lại khoảng 1.000 tỷ. Thầy nghĩ bụng: trời ơi, phải quen bà này trước khi bà chết đỡ biết bao nhiêu. Nó cho mình 100-200 tỷ xây chùa cho nó khỏe. Mà chết thì không có con. Con nuôi. Một đứa con nuôi, một đứa con gái nuôi. Rồi mấy người anh em. Rồi gái nuôi này với anh em này kiện tụng nhau. Thưa ra cái tòa án về quận 3 của thành phố Sài Gòn. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chữ nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Có nhiều khi thầy muốn chết thì trở lại làm trụ trì cái chùa mà thầy đang làm, đâu được, nó chó. Cũng giống như mà cái nhà mình bỏ mình làm ăn từ con số 0 để có tiền xây lên căn nhà 2-3 tầng. Khi mình chết đi mình nghĩ rằng mình chết mình muốn trở lại làm chủ nhà này đâu được. Rồi mấy đứa con mình nó tranh giành cái quyền thừa kế đó. Con trai trưởng nó nói tao làm trai trưởng tao được thừa kế. Đứa giữa nó nè, em không phải trưởng nhưng mà em ở sống với cha mẹ thì em phải thừa kế. Còn cái đứa Út nói nghèo Út, giàu Út ăn, nghèo Út chịu, nghèo Út là phải thừa kế. Không được, bỏ tài. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Đó. Bách niên đại thọ tức là một cây mà một người mà sống 100 năm, bách niên là 100 năm. Giống như một cây đại thọ vậy đó. Bạc tiền nào mua nổi. Giờ cái bà này có 1.000 tỷ, nhưng tới giờ chết bà phải chết rồi. Bà không thể sống thêm một ngày nữa. Có khi bà nói thôi giờ cho tôi sống thêm chừng tháng nữa đi, để tôi làm di chúc cho tiền này của ai, của ai, của ai. Đúng, đúng, đúng. Tôi nói 1.000 tỷ mà bỏ tay, không giải quyết được. Rồi con nuôi và anh em ruột phải thừa gửi nhau ra tòa. Đúng ra mà nói thôi cho tôi nộp 100 tỷ, nộp thế chân á, thế chân 100 tỷ cho tôi sống 1 tháng thôi. Mà có được không? Không. Tới giờ chết là nó mới chết rồi. Ai giúp cái vô thọ tận, cầm mắt cái vô nghiệp tận thì phải chết rồi. Trong kinh Đức Phật nói vậy. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Ngắn ngủi lắm, kiếp người này ngắn chút xíu à, không có nhiều đâu. 60 là lên đường rồi. 60 năm cuộc đời, cái gì có thuộc bài đó mà, thuộc bài hát đó. 60 năm cuộc đời đó, 60 năm. Còn ai nó sống cái 61, 62 là đang trong thời kỳ gia hạn. Gia hạn đúng không? Còn 60 là đúng rồi, thôi đủ rồi, 60 là tôi lên đường rồi. Còn nếu tôi gia hạn thì 61, 62, 63, 65 thì nhớ dành cái 61, 63 lo tu, lo tu. Phật đã cho mình cái phước báo mình được gia hạn thêm mấy năm nữa, tôi dùng mấy năm này để tu. Còn 60 năm là cuộc đời này tôi đã hoàn tất rồi, tôi đã làm xong cái phận sự trong cuộc đời rồi. Còn lại năm thứ 61, 62, 63, 64, 65, 70 là năm này, đến năm này là tôi phải lo tôi tu để tôi mang cái phước báo theo. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, kẻ phàm bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Câu này hay nữa. Vậy mình gì? Quán sự chết thì thôi. Câu này mục đích quán sự chết. Người niệm sự chết, người đó không sợ chết. Cũng giống như người đi trong đêm có cây gậy, cây đèn pin, không sợ rắn cắn. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Ai không sợ chết hết, ai cũng tham sống sợ chết. Nhưng xin báo tin mừng cho quý vị, người nào niệm sự chết, người đó không sợ chết. Và đặc biệt xin chúc mừng những người đó, vì người đó sẽ sống lòng. Bởi vì người ta niệm sự chết, ta đâu sợ nữa. Mà không sợ nữa thì ăn ngủ ngon lành. Mà ăn được ngủ được là tiền, ăn không được ngủ không được là tiền bỏ đi. Đúng. Cho nên quý vị, trong bài pháp này thầy cũng xin nhắc thêm một điều, phải niệm sự chết mỗi lần, mỗi ngày 3 lần. Buổi sáng thức dậy niệm một câu: tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi trưa trước khi ngủ trưa niệm: tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm: tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Bây giờ bắt đầu 1, 2, 3 niệm. Bộ sợ chết làm sao niệm yếu như vậy vậy? Đọc lớn lên, đọc kinh phải đọc lớn. Niệm sự chết là đọc kinh đấy. Niệm sự chết là đọc kinh, vì Đức Phật dạy mà, kinh Phật đó. Còn chửi ai, chửi nhỏ nhỏ thôi. Niệm kinh mà niệm lớn, phước lớn. Mà chửi ai, chửi lớn, tội lớn. Nên thầy đề nghị cái gì? Niệm kinh, đọc cho lớn. Niệm Phật, niệm cho lớn. Mà chửi ai, chửi thầm thầm thôi, không được chửi lớn. Buổi sáng nha, bắt đầu buổi sáng thức dậy đọc cho thầy. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đó, khỏe rồi đó. Buổi trưa trước khi ngủ niệm, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Buổi tối trước khi ngủ niệm, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Vỗ tay khen mình đi. Quý vị niệm được vậy bảo đảm một tháng sau quý vị trẻ ra, đẹp ra. Thấy quý vị niệm sợ chết mà ai cũng cười tươi rói. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột, đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Có nhiều người không niệm sợ chết, cho nên khi mà mình chồng mình chết, vợ mình chết, mình điên lên, buồn quá điên lên. Mà điên thì điên ra đường cười của mình thôi. 12 giờ đêm cười của mình à. 12 giờ trưa đến cười của mình. Cho nên niệm sự chết người đó rất bình tĩnh và chuẩn bị đón nhận cái chết, giống như người thủ môn ở sân đá bóng mà chuẩn bị đón cái bàn vậy thôi. Thế này khuyên quý vị, ngoài cái niệm Phật ra, vì nhớ niệm thêm sự chết. Và thầy bảo đảm cái gì, niệm sự chết được người cái gì khác đi, thay đổi đi. Niệm lại, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Chồng tôi sẽ chết, chồng tôi sẽ chết, chồng tôi sẽ chết. Vợ bé của chồng tôi sẽ chết, vợ bé chồng tôi sẽ chết, vợ bé chồng tôi sẽ chết. Tới vợ bé cái không dám niệm nữa ha. À, niệm vậy để chi? Để tha thứ. Khi mình niệm cho mình là mình đem tỉnh giác. Niệm cho người khác chết là để mình tha thứ cho. Nghĩa tử nghĩa tận, chết là hết, tha thứ hết. Chết là còn luân hồi, nhưng mình niệm sự chết cho họ để mình tha thứ. Thấy không, sắp chết rồi mình còn giận gì nữa, đúng không? Mình giận cái ông chồng phản bội chứ, giận cái người vợ phản bội chứ nữa, vì họ sắp chết rồi, đúng không? Mà niệm tôi sẽ chết nó còn lâu, niệm theo cái câu này nó mạnh hơn. Tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi sắp chết. Đó, thì nhớ nghe, cái này trong kinh nói cho mà thầy nói nha, trong kinh nói đó. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, kinh nói. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Đó. Nó lố thầy hết 10 phút rồi, 15 phút rồi. Thầy nói 3 phút thôi nha, đủ 9:15. Nhưng mà anh Vy-phin phải biên tập lại khoảng 1 tiếng 10 phút. Thưa quý vị, trí tuệ, sắc đẹp và tài sản, tiền tài, tiền tài, sắc đẹp và trí tuệ, quý chọn cái nào? Trí tuệ. Bởi vì sắc đẹp tàn phai theo năm tháng. Hồi xưa quý vị đẹp không? Hồi xưa lúc cái hình mà nhỏ gì 18-20 tuổi á, quý bà quý ông đẹp không? Đẹp lắm. Bây giờ đẹp tấm lòng, hồi xưa đẹp người, bây giờ đẹp nết, đúng không? Bây giờ biết mặc áo tràng, biết lạy Phật, biết kính Phật trọng tăng, biết làm từ thiện thì đẹp nết. Mà cái nết đánh chết cái đẹp, cái nết này đẹp hơn cả cái đẹp kia. Cho nên cái nết này nó liên quan tới trí tuệ. Người có trí tuệ thì mà có nết được. Cho nên bây giờ mình không đẹp, sắc đẹp mình nó không còn như hồi xưa nữa, nhưng mình có một cái đẹp mới, đó là cái trí tuệ, đó là cái nết của mình. Tôi thấy những vị Phật tử mặc áo tràng người nào cũng đẹp hết, đúng không? Người nào cũng dễ thương hết, hiền hậu dễ thương mà người ta thương người ta là vì cái nết, nhưng mà vì cái đẹp. Còn nếu cái đẹp mà ta thương nhau á, chừng 3-7-21 ngày người ta cũng chia tay. Còn nếu là cái nết thì người ta cũng giữ lại được, sống với nhau được, răng long tóc bạc, vậy cái nết quan trọng dữ lắm. Rồi sắc đẹp và tiền tài, tiền tài thì nó cũng mất luôn. Nhưng cái bà này có 1000 tỷ, nó không giữ được. Một là nó mất, nó bỏ mình nó đi, Hai là mình bỏ nó mình đi, nên mình không giữ được. Ba là trí tuệ. Trí tuệ nó là bà con của nghiệp, cho nên nó theo ta như bóng theo hình, đã mang lấy nghiệp và thân. Cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa, thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm, trong tâm có trí tuệ. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh dòng lẫn quẩn. Luôn ngồi sanh tử, sanh từ kiếp này qua kiếp khác. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ khổ người gây nghiệp ác. Ở ngoài đời người ta cướp của giết người, người ta bị bỏ tù, bị tử hình. Trong nhân quả của Phật giáo dạy rằng nếu người nào mà tạo nghiệp đen thì bị quả đen, thì lại gặp lành. Nếu ai ở ác tan tành là cho nó nhân quả mà. Ai ơi, đáng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Cho nên là ở ngoài đời nếu ta làm tội ta bị bỏ tù, bị xử tử. Ở trong đạo mà không phải đạo nữa, trong Phật pháp dạy rằng là nếu người nào tạo nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng kết quả không trắng không đen. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xíu tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm Phật tử tôi sống đời thanh thản, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản, làm tu sĩ tôi sống đời thanh thản. Quý vị một bảy ngày này quý vị nếu sống ngoài đời, quý vị phải đi đám cưới, quý vị phải ăn uống, rồi quý vị phải tiếp cận với ngũ trần dục lạc. Còn bây giờ mình trong tu này mình chỉ có cái áo tràng với cái chỗ nằm, miếng cơm chay hết. Đúng. Mà mình tâm mình thanh thản nhẹ nhàng an lạc. Kiếp người mong manh nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi phát tâm niệm Phật, làm người tu vui đạo sống thanh bần. Đó. Kiếp người mong manh nhánh cây đầy trái. Một cái cây vậy trái xanh trái chín, mà gió thổi tới thì trái xanh cũng trái chín rụng là đương nhiên rồi, mà trái xanh cũng rụng. Người già chết đương nhiên rồi, mà người trẻ cũng chết. Đúng. Mạc vị lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Đừng đợi tuổi già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ nửa chừng xuân. Cho nên hãy tích cực làm các việc thiện, hãy chế ngự được ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ địa thị chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Kính thưa toàn thể quý vị, thời thuyết giảng của chúng tôi đến đây xin được kết thúc với bài đề tài là tại sao tôi đi tu, dựa vào bài kinh Ratthabala Sutta, bài kinh của một vị trưởng lão ở trong kinh Tạng Pali đã trả lời câu hỏi của Đức Vua tại sao ngài đi tu. Và qua đó chúng tôi cũng có vài lời khuyến tu hướng dẫn cho quý vị tu hành đúng theo chánh pháp. Kính chúc chư tôn đức thượng tọa trụ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử và gia quyến được vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.